lòng thương xót của Chúa và nỗi kính sợ của con người nơi mẹ Maria. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ khi đọc lại kinh ngợi khen của mẹ Maria. Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Ngài. Kinh ngợi khen của mẹ Maria cho thấy rằng lòng thương xót của Chúa chỉ dành cho những ai kính sợ Ngài. Phải chăng điều này có nghĩa là chúng ta phải sợ Chúa trước đã rồi mới cảm nhận được lòng thương xót của Ngài? Phải chăng chúng ta phải sợ hãi trước khi được cứu thoát? Trong quá khứ, dường như chúng ta đã được dạy dỗ như thế. Rất lắm khi chúng ta run rẩy trình diện như những tội nhân trước mặt một Thiên Chúa đang thịnh nộ. Thiên Chúa uy nghiêm của núi Sinai cần phải được xoa dịu. Sự sợ hãi phải đến trước, rồi sau đó mới có lòng nhân từ. Đây không phải là Thiên Chúa mà mẹ Maria đã xưng tụng trong kinh ngợi khen của mẹ. Vậy thì tại sao mẹ lại nói đến nỗi sợ? Thật ra, để thấy được tại sao mẹ Maria đã gắn liền lòng thương xót với nỗi sợ, chúng ta cần phải hiểu được thế nào là nỗi sợ mà mẹ nhắc đến. Một học giả Do Thái lỗi lạc của Do Thái giáo là ông Abraham Joshua Heschel giải thích rằng khi chúng ta ý thức về chiều kích thần linh của cuộc sống, tự nhiên chúng ta rơi vào thán phục. Thán phục là một thái độ đưa chúng ta đến chỗ tra vấn về hồng ân của sự sống và tất cả những gì vây quanh chúng ta. Chúng ta nhận ra rằng tất cả những gì hiện hữu đều đến từ một quyền lực ở bên kia ý muốn và hành động của chúng ta. Chúng ta nhận ra rằng sự sống và mọi người xung quanh đều quý giá. Đứng trước sự sống và những điều kỳ diệu của cuộc sống, tự nhiên chúng ta cảm thấy phải dâng lời tạ ơn. Thán phục là khởi đầu của niềm tin. Ngoài ra, sự thán phục còn có một chiều kích khác nữa. Theo học giả Heschel, thán phục dẫn đến kính sợ. Kính sợ và sợ hãi là hai thái độ khác nhau. Sợ hãi là chờ đợi một điều xấu sẽ xảy đến, trong khi hy vọng thì lại báo trước một điều tốt. Kính sợ thì trái lại có nghĩa là thán phục và khiêm tốn khi đứng trước mầu nhiệm. Kính sợ không làm cho con người lùi bước trước đối tượng của kính sợ. Sợ hãi thì trái lại khiến con người trốn chạy. Như vậy, lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ tới đời kia dành cho những ai kính sợ Ngài, chứ không phải sợ hãi khi đứng trước Ngài. Đây chính là tâm tình của mẹ Maria. Nơi mẹ có một ý thức sâu xa về khiêm tốn và bất xứng trước sự hiện diện của Chúa. Dù vậy, mẹ không hề mấy may cảm thấy ghét mình hay tự run rẩy và muốn trốn chạy. Trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta thật sự ý thức được thân phận của chúng ta và cảm nhận được lòng thương xót và quảng đại Ngài tuôn đổ xuống trên chúng ta. Trong sự hiện diện của Ngài, chúng ta cảm thấy hân hoan và được yêu thương. Thân phận thấp hèn của mẹ Maria không hề ngăn cản mẹ nhìn nhận rằng mẹ sẽ được mọi thế hệ chúc tụng. Thật thế, chính vì biết mình nghèo hèn mà mẹ trở thành một người phụ nữ đầy khôn ngoan. Con người thường bị xấu xé giữa hai khuynh hướng, một là thán phục, hai là quyền lực. Với tâm tình thán phục, con người không xem thường bất cứ điều gì và bất cứ ai. Mọi thực tại đều được đánh giá dựa theo sự hoàn hảo, lòng thương xót và quảng đại của Chúa. Sự thán phục cho phép con người đi vào thế giới không phải với ý muốn chinh phục và làm chủ, mà với thái độ đáp trả. Với thái độ thán phục, chúng ta không sử dụng người khác hay thế giới, mà để cho họ tự tỏ bày. Đối lại với thái độ thán phục là ý muốn quyền lực. Ý muốn quyền lực thúc đẩy chúng ta sử dụng người khác và thế giới chung quanh chúng ta. Mọi sự, mọi người đều trở thành phương tiện để đạt đến mục đích của chúng ta. Kinh ngợi khen của mẹ Maria cho thấy mẹ hiện diện tại thế như một người phụ nữ biết thán phục và kính sợ. Quan hệ của mẹ với thế giới và người khác không phải là quan hệ của khai thác, sử dụng, mà là nhìn nhận và trân quý. Mẹ không ngừng ý thức rằng Đấng toàn năng đã làm cho mẹ những điều vĩ đại. Ý thức ấy khiến cho mẹ cảm thấy mẹ hoàn toàn lệ thuộc vào Ngài. Mẹ biết rằng mọi sự mẹ có đều do Ngài ban tặng. Mẹ không tự mãn và huênh hoang mặc dù mẹ được nhiều ơn. Khi chúng ta nhận biết rằng mọi sự chúng ta có đều do Chúa ban tặng, thì chúng ta cũng cảm thấy được thúc đẩy phải đáp trả. Chúa chờ đợi nơi chúng ta một sự đáp trả. Ngài hỏi chúng ta, đâu là lẽ sống của ngươi? Con người ích kỷ trong chúng ta sẽ trả lời rằng chúng ta sống cho chúng ta và những mục tiêu chúng ta nhắm tới. Nhưng con người mang nợ trong chúng ta lại bảo chúng ta phải làm theo ý Chúa. Ý thức rằng chúng ta không thuộc về mình, rằng chúng ta được kêu gọi để vượt qua khỏi chúng ta, rằng tất cả đều là hồng ân của Chúa. Đó chính là thái độ mà mẹ Maria muốn dạy chúng ta mặc lấy qua kinh ngợi khen. Nói cách khác, mẹ mời gọi chúng ta đi vào luận lý của tình yêu. Tình yêu đích thực là tình yêu vô vị lợi. Tình yêu của Chúa dành cho chúng ta là nhưng không. Cho nên chúng ta cũng phải chia sẻ tình yêu ấy với người khác một cách nhưng không. Thiên Chúa mà mẹ Maria xưng tụng như là Chúa và Đấng Cứu Độ, là Đấng quan tâm đến người nghèo và người bị áp bức. Chân lý về thân phận con người mà người ta thường hay quên nhất là tất cả chúng ta đều là những kẻ nghèo nàn và bị áp bức. Tất cả chúng ta đều bất lực và do đó cần có ơn Chúa. Cái ảo tưởng lớn nhất của con người là sống như thể mình là chủ. Mẹ Maria, dù nghèo nàn, vẫn ý thức rằng mình được chúc phúc. Nhưng sự chúc phúc ấy luôn đòi hỏi sự đáp trả của con người. Và đây cũng chính là điều thiết yếu trong thân phận con người. Con người có khả năng đáp trả. Nói cách khác, Thiên Chúa ban tặng ân huệ cho con người và mời gọi con người quảng đại đáp trả lại ân huệ ấy. Ngài mời gọi mỗi người phải vượt qua chính mình và những đòi hỏi ích kỷ của mình. Nói cách khác, Chúa mời gọi con người sống cho người khác. Khi thực thi công lý cho người nghèo và đáp trả lại tiếng kêu của những người bị áp bức, chúng ta chứng tỏ tình yêu và lòng biết ơn với Chúa. Cuộc đời của mẹ là một mẫu gương về sự đáp trả ấy. Liền sau biến cố truyền tin, mẹ đã vội vã lên đường đi thăm người chị họ Elizabeth. Bà Elizabeth đang cần có một ai đó để chia sẻ niềm vui và gánh nặng của mình. Mẹ Maria là người đã đáp trả lại điều đó. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.